phục vọng, hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài, cử thố kháng tha thượng lưu, mạc chuyên tùy ư dông bỉ, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông, thục lãm tư văn, thời thời cảnh sách, cường tác chủ tể, mạc tưởng nhân tình. Tức là kính mong phát khởi chí quyết liệt, mở cõi lòng rỗng suốt, hành động phải nhìn đến bậc trên, chớ chuyên theo hạng tầm thường. Đời nay phải nên dứt phát, lo tính chẳng do ai khác, dừng ý quên duyên, chẳng cùng các trần đối tiếp, tâm không cảnh lặng, chỉ vì dưỡng lâu chẳng suốt. Nghĩa là hãy xem kỹ văn này, hằng luôn răng nhắc. Phải nghe là mạnh mẽ làm chủ lại, chớ thuận theo nhân tình. Đây thì Tổ Quy Sơn ngài nghe là nói coi như là cũng coi như hết lòng đó, kính mong phải phát khởi cái chí quyết liệt, mở cõi lòng nó rỗng suốt ra. Hành động đó là phải nhìn đến cái bậc trên, chứ có cứ đi theo cái hạng tầm thường, phải không? Nghĩa là đến cái những cái đoạn này á, là Tổ Quy Sơn ngài khích lệ, khích lệ để mà thúc đẩy tiến lên. Bây giờ đây đã biết như vậy rồi thì phải phát khởi cái chí quyết liệt mạnh mẽ, coi là thẳng tiến tới đến cùng, chứ không có thể dừng ở giữa đường. Phải mở cõi lòng nó rỗng suốt ra để chuẩn bị sẵn sàng cho cái mặt trời trí tuệ mình nó mới xuất hiện được. Chứ còn cõi lòng mà cứ ôm ấp, cứ chất chứa rác rến nó đầy trong đó thì làm sao mà gọi là mặt trời nó sôi được, mà đó chỉ là mở đường cho quỷ quái nó chen vào thôi. Cho nên là ngài Triệu Châu ngài mới bảo là buông hết. Khi mà không còn gì để buông đó thì mới dắt lên mà đi. Nó buông cho sạch. Khi không còn gì để buông đó thì lúc đó mới là cái chỗ mình sống. Cũng như là Tổ Nam Nhạc ngài bảo là tâm địa như không thì tuệ nhược tự chiếu. Đất tâm mình mà nếu nó không, nó trống đó, thì mặt trời trí tuệ nó tự nó sôi thôi. Còn bây giờ mặt trời trí tuệ mà nó không sôi được là bởi vì cái đất tâm đó nó còn đầy đủ thứ này thứ kia, đầy rác rến. Cho nên những cái chỗ này là phải nghiêm kỹ. Hành động thì phải nhìn đến bậc trên, chứ có chuyên theo cái hạng gọi là hạng tầm thường. Tức là mình làm, mình sống là phải nhìn đến những cái bậc trên đó để mà mình tiến lên, thấy mình còn thấp, còn dở, cho mới cố gắng để mà hơn nữa tiến lên. Còn cứ dòm theo cái kẻ tầm thường để mà so sánh đó, thì đó là so sánh để mà buông lung, để mà đi xuống. Thí dụ thay vì mình so sánh với những người chuyên để mà lo tu hành, thích tọa thiền, thì như vậy để khích lệ mình thêm. Thấy những người kia sao mà họ chuyên tu hành, họ nghĩa là rảnh thì họ tọa thiền, thì mình thấy vậy để mà khích lệ mình bớt cái buông lung. Nhưng mà vậy không chịu so sánh đó, mà lại đi so sánh với những người mà hay đi chơi, những người mà hay bỏ tọa thiền chẳng hạn, rồi mình trách, không? Trách sao mà người kia họ vậy mà được, còn mình không được, không? Thì như vậy là cái so sánh theo cái đó kiểu đó để mà rồi đi xuống, để mà buông lung, thì cái đó là so sánh không có hay gì hết. Tức là so sánh với người trên đó để mình tiến lên không chịu, mà để so sánh với cái chỗ mà nó thấp như vậy đó để mà đi xuống, không? Thành ra đây là phải biết những cái gì mà mình phải nương để mình đi lên. Có những vị, ví dụ như mới khi mới tu á, thì thấy coi như là tinh tiến, không? Có khi thì thấy những vị khác nghĩa là không ăn chiều, cái thì cũng phát nguyện giống như mạnh mẽ là cũng muốn nghĩa là muốn ăn ngọ luôn nữa. Lúc mới tu thấy nghĩa là mạnh mẽ, nhưng mà rồi lâu lâu vô cho thấy các huynh đệ cho có người chiều họ cũng ăn mà ăn tự nhiên, rồi cái lâu lâu mình thấy cô đổi ý thôi cũng ăn thoải mái. Thành ra như vậy thì so sánh, đó là so sánh kiểu đi xuống. Ở đây phải tránh những cái trường hợp như vậy, cho nên ngài đó là phải nghĩa là nhìn đến cái bậc trên để giúp mình tiến lên, chứ còn theo cái hạng tầm thường đến đi xuống đó thì so sánh làm gì, đi theo cái đó làm gì. Đời nay phải nên dứt phát, lo tính chẳng do ai khác, nghĩa là cái này là phải dứt phát. Cho nên có câu người xưa thường nhắc nhở: đời này chẳng thắng đời này độ, còn đợi đời nào mới độ thân. Mình tu là phải độ ngay đời này, chứ còn đợi đời nào nữa. Cho nên đây ngài nói là phải dứt phát, chứ còn không phải là nói là tu đây là tu gieo duyên đời sau. Nói tu gieo duyên đời sau đó là một cái lối suy nghĩ để cho mình buông lung, mà thôi bây giờ nghĩa là tu chơi chơi, tu vừa vừa thôi cũng được, gieo duyên đời sau thôi. Ở đây thì không phải vậy, ngài bảo là phải dứt phát, phải tự độ mình, chứ còn không hẹn đời nào nữa, không ai độ cho mình. Cho nên lo tính không có do ai khác, mình phải giải quyết cho mình, chứ còn không ai giải quyết thế cho mình hết. Phải dứt phát, không trông chờ, không ỷ lại ai hết. Đó là một cái gọi là tinh thần nó phải mạnh mẽ, nó phải dứt phát như vậy. Dừng ý quên duyên, chẳng cùng các trần đối tiếp, thì tâm không cảnh lặng, chỉ vì vướng lâu mới chẳng suốt. Tức là đây là ngài nhắc phải dừng cái tâm ý của mình đây, quên cái duyên bên ngoài đi, thì tức là tâm nó không có sanh. Dừng ý quên duyên, tâm mình nó không có duyên ra ngoài, thì như vậy là trần cảnh dù cho nó có nó cũng như không thôi, thì tự nhiên nó thành lặng lẽ, đâu có hết lỗi lầm. Trong mà tâm ý nó không có nghĩa là sanh, nó không có duyên ra ngoài, thì cảnh ra ngoài nó có, nó cũng đâu có lỗi lầm gì, đâu có quyến rũ gì, thì ngay đó cảnh nó tự thành lặng lẽ. Còn cái này là bởi vì cái thói quen lâu đời của mình cứ đuổi theo trần, cho nên thấy đâu thì nó lại vướng đó. Vừa thoáng qua ở đằng xa thôi mà mình ở đây đã cố để mà tìm đến mà duyên, do đó mà thành chướng ngại, nó không có thông suốt. Đây là phải thấy được cái ý đó. Vì vậy mà tổ Bá Trượng ngài có cái câu mà ngài thường nói đó: tâm tính không nhiễm thì vốn tự viên thành, còn chỉ lìa vọng duyên thì tức như như Phật. Tâm tính của mình đó, nó xưa nay nó vốn là thanh tịnh, cho nên gọi là không nhiễm, nó tự là tròn đủ, không có thiếu thốn chút gì hết. Nhưng mà bởi mê lầm cứ tưởng nó thiếu, cho nên là cứ mãi chạy tìm kiếm thêm. Mình cứ tưởng đâu nó thiếu thôi, cho nên cứ chạy tìm kiếm thêm, đó là cái đối khác, đó là cái mất mình. Tức là kiếm thêm cái duyên để cho nó hiểu cái duyên, để cho nó biết. Chứ còn sợ thiếu duyên á thì nó ngu, nó không biết gì, cho nên cứ kiếm hoài, cho nên cứ chạy theo duyên hoài. Bây giờ đây hiểu được cái lý thật này rồi, thì ngay chỗ này mình chỉ khéo dừng tâm chạy tìm á, không có đuổi theo những cái vọng duyên bên ngoài nữa, thì ngay đó là Phật như như, sẵn từ bao giờ. Đó là cái lẽ thật. Mà đã là Phật á thì lo gì không biết, lo gì không sáng suốt. Là Phật thì còn lo gì không biết, lo gì không sáng suốt, mà cứ lo tìm duyên để mà hiểu, để mà bám. Cho nên chính những cái chỗ này là ngài coi như là tổ Quy Sơn ngài chỉ cái thật, chỉ cái chỗ tu, cái chỗ sống của mình quá là rõ ràng. Mà chính tổ Đạt Ma ngày xưa ngài cũng đã từng có cái bài kệ mà ngài dạy đó, nghĩa là ngoài dứt các duyên, trong không loạn động, thì tâm như tường vách, khả dĩ vào đảo. Thấy các tổ ngài nói điều này như nhau. Bây giờ bên ngoài á, thì dứt các duyên, không có chạy theo duyên. Ở bên trong tâm lặng lẽ, nó không có loạn, không có động, tức là không có nghĩa là khởi để mà chạy ra ngoài nữa. Thì như vậy, ngoài dừng các duyên, trong là yên không động, thì như tâm nó giống như tường, như vách vậy đó, không chỗ nào để bám. Như tường vách thẳng đứng, không có chỗ nào để bám, thì khả dĩ vào đạo, dễ dàng. Thì các ngài coi như là chỉ quá rõ rồi. Vậy thì tâm không thì cảnh lặng thôi, phải không? Tâm đã không, đã rỗng, không có cái chỗ để mà duyên để bám gì hết, thì cảnh nó tự nó yên, nó lặng rồi, không cần trừ, mà nó vẫn tự yên, tự trừ. Chỉ vì vướng lâu mà chẳng suốt thôi, mắc kẹt nhiều, lâu ngày cứ bám, cứ thấy đâu thì dính đó, do đó mà nó bị ngại. Hãy xem kỹ ban này, hằng luôn răng nhắc, phải mạnh mẽ làm chủ lại, chớ thuận theo nhân tình. Đây là phải chú ý cái lời răng nhắc của Tổ Quy Sơn. Ngay đây, biết vậy rồi, phải mạnh mẽ làm chủ trở lại, chớ có chạy theo cái nhân tình. Bởi vì đây là cái lúc mà mình cần phải có cái ý chí cương quyết, cái ý chí mạnh mẽ để mà làm chủ trở lại, để mà lấy lại cái sức tự chủ của mình. Bởi vì từ vô lượng kiếp xa xưa đến nay á, mình đã bị đoạt mất cái gọi là cái quyền làm chủ rồi. Bây giờ đây á, được cái duyên lành thức tỉnh đi tu, thì như vậy là một cái bước để mình chuyển trở lại rồi, coi như là để mình vượt ra, mà bây giờ cũng lại chiều theo cái nhân tình để đi trở lại chỗ cũ nữa hay sao? Mang tiếng là tu thiền mà rồi cũng cứ bị những cái tình, gọi là cái tình đẹp xấu, cái tình đúng sai đó, rồi nó chi phối mãi, thì cái tâm thiền đó nó ở đâu? Hoặc là mình đây thì tu thiền gọi là biết vọng, biết vọng thì không theo, thì vậy khi mà nó khởi cái niệm mà lên thì biết là vọng là mình phải thấy rồi, bây giờ lại những cái niệm mà gọi là đẹp xấu đúng sai này nó khởi lên thì tại sao mình lại không biết để mà đi theo nó, hay là biết rồi mà cố ý bỏ qua để mà sống theo nó, thì vậy thì gọi là mình tu là thế nào? Cho nên là nhiều khi không có nghĩa là kiểm lại á, thì mình thấy nghĩa là lâu nay giống như là mình hiểu hết, nói cái chuyện biết vọng đó là cái chuyện nghĩa là giống như cái chuyện thường, mình coi như là đi qua rồi, nhưng mà không ngờ đó, mình chưa làm được hết. Chứ sự thật gọi là nói được biết vọng đâu phải chuyện dễ, vừa khởi niệm lên là biết đó là vọng là không theo rồi, còn bây giờ á lại còn đi theo nó xa nữa, rồi nhiều khi còn biện hộ cho nó nữa, thì giờ để biết vọng không theo chỗ nào, cho nên phải thấy được những cái ý đó để mà nhắc nhở, để mà tiến lên. Cho nên ở đây thì ngài nhắc là phải mạnh mẽ để mà làm chủ trở lại, chớ có để mà thuận theo cái nhân tình, là cái tình theo thế gian. Mình đáng lẽ là mình phải chuyển trở lại cái nhân tình, bây giờ lại bị cái tình cảm của thế gian nó chuyển, thì thuận theo nó thì rồi bị nó chuyển lúc nào không hay, rồi cái thì nghĩa là sống nghĩa là mất mình, rồi cũng trở lại theo những cái tập khí cũ, thì cái đó cái gọi là rất là nguy hiểm. Cho nên những cái điều này là ngài Tổ Quy Sơn đó ngài nhắc, cho nên phải xem kỹ cái văn này, hằng luôn luôn răn nhắc mình để mà tiến lên, là chớ có dễ vui, chớ có tự hào, hoặc là kiêu mạn, cho rằng nghĩa là mình hiểu hết rồi, những cái lời này coi như là những lời thừa hoặc là những lời quá quen, cái đó là không phải. Nên là hiểu, nhiều khi là mình hiểu quá là hiểu trên cái chữ nghĩa thôi, chứ chưa phải là thật hiểu. Nếu người thật hiểu á là hiểu mà phải sống nè, sống được chứ không phải hiểu suông. Còn chưa gì hiểu suông đó thì chưa phải thật hiểu, mà phải nhớ như vậy để mà kiểm lại mình, để mà đánh thức mình. Như vậy thì thôi, từ hôm nay mình học tới đây, thì sau chắc học kỳ nữa thì hết là phần quy sơn. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng Đạo.